Đó, trong khoảng 5-6 năm á, Ngài ở chùa, ở trên núi, Ngài tu. Bây giờ đây, khi vừa giáp thình niên trung, đầu đà hành quá, tham lòng thế gian, Ngài mới đi nơi này, nơi kia để mà truyền bá. Cho nên cái câu thiên hạ học đạo mọi nơi, kiến Phật trai tăng nối đời thiền tông, thấy Phật cúng dường chứng tăng để nối cái dòng học dòng thiền. Thì tới năm mà Giáp Thìn á, tức là 1304, Ngài tu cái hạnh đầu đà, đi giáo hóa ở trong thế gian, du sơn, du phương sơn thủy mọi ngàn, tức là đi du phương, nào sông, nào núi, nào mọi nơi, nghe chữ ngàn là bờ bến. Người tôn, kẻ bán, thế gian sự thường. Khi mà đi nơi này nơi kia đó, có người họ biết, họ kính, họ trọng ông vua mà đi tu. Có người họ không biết kính, họ không biết, họ không trọng, nó coi như cái kẻ ăn mài. Cho nên tuy là Ngài làm ông vua đi tu như vậy, mà trong thế gian cũng vẫn có kẻ tôn kính, có kẻ phỉ báng, đó là chuyện thường thôi. Dân phàm chẳng biết đế vương, thế đầu học đạo chẳng phương thân hình. Dù ai dễ dối kiêu hình, kiêu hành, chứng được pháp nhẫn tâm tình vui thai. Nói rằng khi mà Ngài đi tu thì dân chúng họ không có biết Ngài là vua, cho nên thấy một ông thầy chùa học đạo thế đầu, tức là cạo tóc học đạo, chẳng phương thân hình. Chữ phương này là hại. Cạo tóc rồi học đạo chẳng có hại thân mình. Hại tức là không có thương đó, chứ hại tức là thương, không có thương thân mình, nghĩa là coi như Ngài sống rất là kham khổ, không có thương, không nghĩ tới cái chữ thân. Dù ai dễ dối kiêu hành, chữ dễ dối này nghe rất là khó hiểu. Ai dễ dối nghĩa là sao? Dễ dối tức là khinh bạc. Kiêu hành tức là kiêu căng. Dù ai có khinh bạc, có kiêu căng gì, chứng được pháp nhẫn tâm tình vui thai. Ngài được vô sanh pháp nhẫn rồi, cho nên chê khen hay là khinh bạc gì cũng là vui rồi, chứ không có buồn, không có bực. Mình mà nếu lỡ làm vua mà đi tu mà ai khinh cái thì chắc chịu không nổi, phải không? Bởi vì ta đây như vậy đó mà mấy người dám coi thường. Còn Ngài là ông vua đi tu, bị người ta khinh hay là bị người ta coi rẻ gì cũng được hết, không sao, nghĩa là mình được vô sanh nhẫn rồi, cứ an ổn, vui vẻ. Cái bản kia thì chữ dễ dối để là dễ dãi, và kiêu hành kia là nhiều hàng, thì nghe nó không hiểu gì hết. Thành ra chữ dễ dối kiêu hành là khinh bạc và kiêu căng đó. Có vẻ kia bằng coi rẻ, là tự khinh khi, không có quý trọng. Giảng pháp Nam Bắc Tây Đông Tây, anh tông có biểu thỉnh nay vào thành, no mặt bách quan triều đình, cùng thụ giáo pháp tu hành làm nơi. Tại gia tiệm giới tiệm trai, táp phúc niệm Phật thương loài chúng sanh. Bây giờ khi mà Ngài đi giáo hóa nơi này nơi kia, vua anh tông nghe tin như vậy mới làm biểu thỉnh Ngài về thành để mà giáo hóa trong thành. Khi Ngài trở về thành thì chỉ no mặt bách quan là đủ mặt báo quan trong triều hết, cùng thụ giáo pháp tu hành làm nơi, tức là ai nấy cũng đều thọ giáo quy y, thọ giáo tu hành. Cho nên những người đã thọ giáo, thọ cái gì? Tức là nào là trai giới, tu theo cái tiệm tiến, nào là tam quy, ngũ giới vân vân, cho nên gọi là tại gia, tiệm giới, tiệm trai đó. Tác phúc niệm Phật thương loài chúng sanh, ngài dạy phải làm phước, phải niệm Phật, phải thương các loài chúng sanh. Khoan nhân mẫn tuất nhân tình, phúc truyền con cháu hiển vinh muôn đời. Ngài rằm mồng một chả nguôi, tiếng dân lục cúng bục trời chứng minh. Đây là lời dạy này, chắc là lời dạy của ngài Chân Nguyên hơn. Nghĩa là nói rằng phải làm cái gì? Phải khoan nhân mẫn tuất nhân tình. Khoan là mở rộng lòng, nhân là thương yêu mọi người. Đó. Mở rộng lòng, thương yêu mọi người. Chữ mẫn là thương xót, chữ tuất là giúp đỡ. Đó. Mở rộng lòng, thương, giúp đỡ mọi người, nhân tình, tức là người đời, tình đời. Như vậy, dạy tu, phải tu cái gì? Tu bằng cách mở rộng lòng mình, thương yêu mọi người để giúp đỡ họ. Đó gọi là tu. Mà được như vậy thì cái phúc truyền cho con cháu được giàu sang muôn đời. Ngày rằm mùng một chả nguôi, tức là những ngày đó phải nhớ luôn luôn, không có quên. Tiếng dân lục cúng buộc trời chứng minh, những ngày đó phải dân lục cúng để cúng trời, cúng Phật. Lục cúng là cúng cái gì? Thường thường bây giờ người ta cũng hay có làm lễ lục cúng đó. Mấy chú không nhớ mấy cái đám ta dân lục cúng, mấy cái người mà thầy lễ đó. Trước hết là đèn, nhang, hương đó. Hương, đèn đó là nhị rồi. Rồi kế nữa là gì? Hoa, quả, tứ rồi. Rồi sao gì? Trà phán. Trà phán là lúc rồi. Trà phán xong rồi cái dính nước hiến trà rồi đó. Quên chứ. Đó là lục cúng đó. Hương đăng nè, hoa quả, trà phán, đó gọi là lục cúng. Nghĩa là luôn luôn đừng có quên. Tây phương cũng được thượng trình, Di Đà tiếp dẫn hòa sinh liên đài. Hoặc người giải thoát trần ai, chẳng tham phú quý tiền tài lợi danh. Xuất gia đầu Phật tu hành, quả chứng công thành, cứu được tổ tiên. Đây là cái tư cách của ngài Chân Nguyên, chứ không phải tư cách của ngài Sơ Tổ Trúc Lâm. Ngài Chân Nguyên thì ngài nói rằng nếu mà cái người viết cúng dân lục cúng này kia đó, thì sau này ở Tây Phương cũng được thượng trình, cũng được về Tây Phương nữa. Rồi được Di Đà tiếp dẫn, Phật Di Đà tiếp dẫn lên đài sen. Hoặc người nào mà tu giải thoát trần ai đó thì không có tham cái giàu sang phú quý tiền tài lợi danh, không tham hết. Xuất gia đầu Phật tu hành, quả chứng công thành, cứu được tổ tiên. Nếu mà mình tu mà chứng được quả thì sau này độ được tổ tiên mình. Như vậy thì cái phần căn bản mà của ngài Điều Ngữ, ngài đi giáo hóa ở đây là đã tóm tắt lại cái phần trên. Bây giờ tới cái phần sau. Giờ vua giảng tại chùa Sùng Nghiêm. Lại thốt sự tổ nhân duyên, Đầu Đà vãng giáo kinh quyền bốn phương. Thì vừa khai tuyển Phật trường, Linh Sơn cảnh giới thiền đường mọi nơi. Đó, bây giờ nhắc lại, khi mà Ngài, cái nhân duyên của Ngài đi giáo hóa, Ngài tu cái hạnh đầu đà, đi các nơi giáo hóa, giảng kinh bốn phương hết, và Ngài mở cái trường thi Phật, khai tuyển Phật trường, tức là cái trường thi Phật. Trường nó ở đâu? Linh sơn cảnh giới thiền đường mọi nơi, tức là cái thiền đường mở ở khắp các nơi, ở trong hội, như là cái hội Linh Sơn. Đến chùa Sùng Nghiêm đổ ngồi, mở hội thuyết pháp có lời cho tham. Vậy có kể rằng, thân như hô hấp tỵ trung khí, thế tự phong hành lĩnh ngoại văn, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Như vậy thì khi mà Ngài đến chùa Sùng Nghiêm, Ngài lên tòa ngồi, trước hết Ngài nói bài kệ bốn câu: thân như hô hấp tỵ trung khí, thế tự phong hành lĩnh ngoại văn, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Thì ở đây Ngài chân nguyên, Ngài đọc quyển nào mà Ngài thấy đủ bốn câu, còn ở trong mấy quyển kia thì có hai câu sau thôi. Bởi vậy trên trong thiền sư Việt Nam tôi cũng thấy được có hai câu, bây giờ đây mới đủ bốn câu. Thì tôi tạm dịch, bởi vì cái bản dịch cũ, bản dịch này tôi chưa nhớ kỹ, thì tôi dịch lại, có thể nó sai đi một chút ít vặn. Thân như hơi thở ra vào mũi, đời tở mây trôi đảnh núi xa, chim quyên kêu rã trăng như sáng, đâu phải tầm thường xuân luống qua. Đó là cái bài kệ. Thì cái bài kệ này chúng ta thấy nó rất là thích thú. Đầu tiên Ngài nói thân như hô hấp tỵ trung khí, tức là cái thân mình như cái hơi thở, hít ra vô thở ra, hít vô thở ra. Cái thân nó sống rất là tạm bợ, giống như hơi thở vô hơi thở ra. Bởi vì hít vô thở ra mà không hít lại thì chết, cho nên mạng sống trong hơi thở. Thì cái câu này nó mới nhịp nhàng với cái câu ở cái chùa gì chỗ Cổ Pháp, ở làng Cổ Pháp đó. Mới nói rằng cái mạng đời trong hơi thở đó, mạng người trong hơi thở, thế số nhất tức mặt đó, thì nó mới hợp. Bởi vì cái câu này chứng minh khi Ngài nói thì luôn luôn Ngài thấy cái mạng sống trong hơi thở. Như vậy đó là cái thấy đúng cái đạo lý. Ở đây Ngài nói như vậy thì bên kia Ngài nói cũng như vậy, chứ vô lý gì mà nhất sách mạc, nó không có cái ý nghĩa gì hết. Thì đó, chúng ta thấy được cái này thì mới hợp với cái kia. Rồi thế tự phong hành lĩnh ngoại văn, nghĩa là cái cuộc đời, thế là đời, tợ như là mây bay trên đỉnh núi vậy thôi. Như vậy thì cái mạng sống của thân này chỉ trong hơi thở, cái cuộc đời người như mây bay trên đỉnh núi, mới thấy nó vừa có tụ họp lại mà lúc nó tan đi, chứ có bền lâu gì đâu. Như vậy thì hai cái câu đó nói lên một cái ý nghĩa vô thường của cuộc đời, vô thường của cá nhân, của bản thân. Rồi đến hai câu sau: đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Con chim đổ quyên nó kêu ra rã suốt đêm, mà mặt trăng nó vẫn sáng như ban ngày, phải không? Như vậy thì chim đổ quyên nó kêu, rồi tiếng kêu của nó nghe nó chua xót, nó buồn thảm, nó kêu mỏi miệng đi, thì đó là chỉ cho cái động luôn luôn là sinh diệt. Nhưng bên đó có cái mặt trăng sáng như ban ngày, nó có động không? Nó không có động. Nó không có động thì nó không có sinh diệt nữa. Thì cái ánh sáng mặt trăng như ban ngày đó, nó không phải là cái việc tầm thường, đừng để qua đi một đời không quá xuân. Xuân đây là cũng là ngày xuân mà cũng là tuổi xuân, phải không? Cũng là thời son trẻ của mình. Như vậy thì cái thanh này nó tạm bợ chỉ mạng sống trong hơi thở. Rồi cuộc đời này cũng như những áng mây đeo ở đầu núi, thấy tụ rồi tan, không có gì bền vững lâu dài hết. Tuy trong cái động nó luôn luôn biến diệt như vậy, nhưng vẫn có vầng trăng sáng không sanh không diệt. Cái đó không phải là cái tầm thường mà nỡ bỏ quên đi một đời rất là đáng tiếc. Bây giờ ngài bổ túc vô: ai ai đã để cửa nhà tìm đi học đạo xuất gia tu hành, chớ còn tham lợi tham danh, chấp cảnh chấp giới tranh hành làm chi. Vô thường sinh ký tử, sinh tử bất kỳ, đạo đức chẳng có, ở thì sao an. Đây là cái lời ngài Chân Nguyên nói thêm: ai ai đã để cửa nhà tìm đi học đạo xuất gia tu hành, tức là khuyên mọi người nên đừng có bận biểu việc gia cảnh, nên đi tu. Chớ còn tham lợi tham danh, đừng có tham danh, đừng có tham lợi. Chấp cảnh chấp giới, tức là chấp cảnh chấp giới. Giới này không phải là giới đức. Cảnh và giới, giới tức là ruộng vườn, cái ranh giới tới đâu, đất tôi tới đây tới kia gì đó là giới. Cái miếng vườn tôi tới đây, ai xâm lăng hay ai lấn hiếp không được, đất tôi tới đây, đó là chấp giới. Tranh hành làm chi, tức là hành là tranh giành, tranh giành làm gì? Nếu mình không còn tham lợi, mình không còn tham danh, thì đâu có cái chấp cảnh, đâu có chấp ranh giới để mà tranh giành với nhau. Vô thường sinh tử bất kỳ, cái chuyện vô thường chết sống mình không có hẹn được. Đạo đức chẳng có, ở thì sao an. Người mà không có đạo đức làm sao cuộc sống được bình yên được. Đạo trường thỉnh vấn hỏi han, cho nên nên đến nơi các cái chỗ đạo trường đó, tức là cái trường tu Phật đó, để mà thỉnh vấn hỏi han. Điều ngự giảng hết thiền quan mọi lòng, nghĩa là ngài điều ngự thì giảng hết những cái quan trọng trong nhà thiền cho mọi người cùng hiểu cùng nghe. Thị tăng lại hỏi cánh chung: điều ngự phó chúc tâm tông cho rài. Đó, có vị tăng hỏi cái chỗ cứu cánh, cánh chung tức là cái chỗ tổ cùng đó, cứu cánh đó. Thì ngài mới nói rằng ngài điều ngự, ngài mới phó chúc tâm tông cho rài, tức là đây là phó chúc. Bát tự đã khai bằng nai, tứ mục tương cố lộ bài viên dung, ấy là mật ấn tâm tông, tổ đã truyền lòng chớ có hồ nghi. Bát thức không tịch vô vi, chuyển thành tứ trí gọi thì đã khai. Tam thế chư Phật Như Lai, tứ mục tương cố muôn đời chứng chân, từ ấy đắc đạo rân rân, ai ai lĩnh chỉ tu thanh độ người. Đây là nói cái lời chỉ tâm tông của ngài điều ngự. Chỉ bằng cách nào? Ngài nói bát tự đã khai bằng nai, tức là bát tự đã khai bằng nai. Tứ mục tương cố lộ bài viên dung, tức là bốn mắt mà nhìn nhau đó đã hiển bài, đã viên dung rồi. Ấy là mật ấn tâm tông, cái đó là cái chỗ thầm trao cái tâm tông cho. Tổ đã truyền lòng chứ có hồ nghi, tổ đã truyền lòng đừng có nghi ngờ gì nữa. Đây thì cái chữ bát tự đã khai, những cái nơi tùy chỗ mà giải thích. Nhưng mà ở đây thì thấy trong nhà thiền nói chừng bát tự đã khai, tức là cái chữ bát nó mở rồi, thì sao không nắm mũi á? Thì như vậy để nói rằng cái lẽ thật nó hiện bài nữa mà sao mình không nhận lấy. Còn tứ mục tương cố, tức là hai mắt nhìn nhau thì nó đã hiện bài viên dung đó. Hai mắt nhìn nhau thì đây là cái hình ảnh hai trường hợp. Trường hợp của Tổ Ca Diếp với Đức Phật, Đức Phật đưa cành qua nhìn tới Tổ Ca Diếp, thì ngài Ca Diếp nói xuống và nhìn lại Phật. À, như vậy thì Phật nhìn chúng, nhìn tới mặt này Ca Diếp, ngài Ca Diếp nhìn lại Phật. Đó là tứ mục tương cố, phải không? Nhìn lại Phật rồi thì sao? À, Phật liền truyền tâm ấn cho. À, rồi sau này ngài Chân Nguyên cũng vậy, khi gặp ngài thiền sư Minh Hành thì cũng vậy, nghĩa là nhìn cái rồi cái ngộ. Thì do đó mà cái chỗ tứ mục tương cố ở đây nó rất là quan trọng. Hai con mắt của thầy và hai con mắt của trò cùng nhìn, cho nên gọi là tứ mục tương cố. À, mà nhìn ra cái thì ngộ, ngộ thì đó là chứng được cái lẽ chân rồi. Nên ở dưới bát thức không tịch vô vi chuyển thành tứ trí gọi thì đã khai. Theo cái giải của ngài Chân Nguyên á, ngài Chân Nguyên nói rằng trong bát thức nó được rỗng lặng vô vi thì lúc đó nó chuyển thành tứ trí, gọi đó là đã khai. Rồi bát tự đã khai đó. Thì như vậy từ bát thức chuyển thành tứ trí, thì bát thức ở đây nhớ đủ bát thức không? À, bát thức là tám cái thức, bây giờ kể lại để rồi thấy cái tứ trí, nên để hiểu cái câu mà ngài Chân Nguyên nói chữ đã khai này. Bát thức thì A Lại Gia thức, Mạt Na thức, rồi ý thức, rồi ở trước năm thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, cộng lại là tám thức. À, mà tám thức đó khi nó được không tịch, nó được vô vi, à, được không tịch, được vô vi thì nó chuyển thành được tứ trí. Thì cái A Lại Gia nó chuyển thành đại viên cảnh trí, còn cái Mạt Na thì chuyển thành bình đẳng tánh trí, còn cái ý thì chuyển thành diệu quan sát trí, còn năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí. À, như vậy thì do bát thức được không tịch, được vô vi thì ngay nơi đó nó chuyển thành tứ trí, thì gọi đó là bát tự đã khai. Ừ, như vậy thì bát thức mà nếu mê thì đó là chưa khai. Còn khi mà nó được tỉnh, được yên lặng, nó chuyển thành tứ trí, đó là đã khai. Thì cũng đúng hệt như cái ý mà nói trong nhà thiền, à, chân mày mình hình chữ bát, có lỗ mũi mình ở một bên, mà lỗ mũi là chỉ cho cái chân thật. Nó bên cạnh chân mày là có cái chân thật. Nếu mà mình từ đây nhận ra lỗ mũi thì đó là bát tự đã khai, tức là nhận ra cái chân thật. Thì đây ngài nói chuyển tán thức thành tứ trí, gọi đó là đã khai. À, như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ ba đời chư Phật Như Lai, tam thế chư Phật Như Lai tứ mục tương cố muôn đời chứng chân. À, bốn mắt nhìn nhau muôn đời đã chứng thật như vậy. Từ ấy đắc đạo rần rần. Chứ rần rần này, cái bản kia để là lần lần, nhưng mà lần lần thì nó lại không có cái nghĩa rần rần này. Rần rần là rần rộ đó. Nghĩa là rần rộ đó, gọi là rần rần. Bởi vì tất cả người ta nghe, người ta thấy được, người ta ngộ đạo rất là đông đảo, rần rần rộ rộ chứ không phải là thường. Còn nếu mình nói lần lần đó thì chậm chậm, từ từ. Hai cái ý nó khác nhau. Ai ai lãnh chỉ tu thanh độ người thì ai cũng được lãnh được, hiểu được cái yếu chỉ đó mà lo tu thanh, lo độ người. Thì như vậy cái phần này tới đây nghỉ. Cho quý vị thấy rằng cái phần của ngài Trần Nhân Tông hay là Trúc Lâm Đầu Đà rất là dài, kể rất đủ, cho nên là chúng ta còn học nhiều buổi. Tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tiếp về cái quyển Thiền Tông Bản Hạnh. Phần này có thể là phần chót. Bảo sát giáng tổ mọi lời, tôn đức niên lão, mựa dời đường xa. Chữ là chữ mựa. Nhân tâm mỉm cười thốt ra, giá cá tứ đại thủy quả đâu là no tan. Thì cái chỗ này, cái bản in năm 1932 để là tứ đại thủy quả dầu là nó tan, thì cái đó nó có nghĩa hơn. Tôi giải thích đoạn này, nghĩa là đoạn này là khi ngài điều ngự, lúc mà ngài đã lớn tuổi mà ngài lại thích đi nơi này nơi kia để mà giáo hóa, cho nên người đệ tử là bảo sát, giáng là khuyên can. Khuyên can như thế này: tôn đức niên lão, mựa dời đường xa, nghĩa là thầy là bậc tôn đức, tuổi đã già thì chớ có dời đi đường xa xôi. Thì ngài Nhân Tông, ngài liền mỉm cười, ngài nói, thốt ra tức là nói: tứ đại thủy quả dầu là nó tan, nghĩa là cái thân này là cái thân do đất, nước, gió, lửa nó hợp lại. Thì nó hợp lại thì có ngày nó phải tan rã. Thì mặt tình nó hợp, mặt tình nó tan, có gì đã quan trọng. Mà cái quan trọng ở đây: giá cá bản lai bất can, có đâu sinh diệt hòa toan nhập mình, lòng tao quản độ chúng sanh, đầu đà khổ hạnh giáo thanh truyền đời, xuân thu vãng giáo mọi nơi, hạ đông yển tọa lại ngồi non xanh. Đó là lời của ngài Nhân Tông. Nói tiếp, ngài bảo rằng giá cá là cái ấy, bản lai là xưa nay, bất can là không có dính dấp, không có can thiệp gì hết. Nghĩa là tuy cái thân tứ đại nó có tan rã, nó có hao mòn, nhưng mà cái ấy tức là cái thể chân thật của mình đó, cái đó xưa nay nó không có bị can thiệp gì hết, không có bị dính dáng gì hết, không bị vô thường, nó làm hư hoại, không bị tứ đại nó tan rã làm cho mất đi. Vì cái đó là cái nó không có bị tất cả những cái luật vô thường chi phối, tất cả những cái chuyện hợp tan nó tứ đại mà làm cho nó phải bị khó khăn. Vì vậy mà Ngài nói rằng có đau sinh diệt, hòa tan nhập mình, thì nó là cái bất sanh bất diệt. Thì trong cái sinh diệt này đâu có nhập gì đối với cái đó. Cho nên Ngài mới nói lòng tao quảng độ chúng sinh, đầu đà khổ hạnh giáo thanh truyền đời. Tức là lòng tao mà đúng ra bây giờ thì chúng ta gọi là ta, phải không? Chứ nói tao nghe thì nó hơi sườn chút. Lòng ta quảng độ chúng sinh, tức là lòng ta muốn độ hết các cái chúng sinh, độ rộng các chúng sinh. Cho nên dùng cái hạnh đầu đà, hạnh đầu đà tức là khổ hạnh đó, dùng cái lời giáo hóa, thanh là cái lời nói, dùng cái lời giáo hóa mà truyền dạy cho người đời. Như vậy thì đối với Ngài, tuy rằng tuổi lớn, tuy rằng nhọc nhằn, mà Ngài biết trong cái thân tứ đại nhọc nhằn nó vẫn có cái chưa từng sinh, chưa từng diệt, thì có liên hệ gì mà phải lo, phải nhọc. Bởi vì lòng của Ngài lúc nào cũng muốn độ hết chúng sinh, cho nên tu cái hạnh đầu đà và đi giảng dạy cho mọi người hiểu đạo, đó là cái bản nguyện của Ngài. Xuân thu vãng giáo mọi nơi, mùa xuân mùa thu thì Ngài đi, chứ vãng là lai vãng là đi tới đi lui đó, để mà giáo hóa nơi này nơi kia. Hạ đông yển tọa lại ngồi nơi xanh, tức là mùa hạ và mùa đông thì ở yên một chỗ, cho yển là yên á, yển tọa là ngồi yên một chỗ ở trên núi xanh. Như vậy thì đây chúng ta thấy đúng là cái khí hậu ngoài Bắc, nhất là cái khí hậu ở Yên Tử. Thì mùa hạ với mùa đông, hạ thì an cư kiết hạ, mùa đông thì trời rét, thì hai cái mùa đó thì Ngài ở tại núi để mà tu hành. Còn mùa xuân ấm áp và mùa thu mát mẻ thì hai cái mùa đó Ngài đi giáo hóa nơi này nơi kia. Như vậy thì lời khuyên của Bảo Sát khuyên rằng Ngài đã lớn tuổi, đừng có đi nơi này nơi kia xa xôi. Thì khi mà khuyên vậy rồi thì Ngài mỉm cười, Ngài đáp rằng cái thân tứ đại này mặc tình nó còn nó mất không có quan trọng, bởi vì còn có cái đó đó, còn cái ấy, nó không có bị vô thường dính dáng gì đến nó hết. Vì vậy mà không có bận tâm, không phải lo lắng. Mà vì cái tâm thương người, muốn độ hết chúng sinh, cho nên Ngài phải tu hạnh đầu đà, phải đi giáo hóa cho mọi người. Cho nên một năm hai mùa xuân thu phải đi giáo hóa, chỉ có mùa đông mùa hạ thì ở trên núi tu hành thôi. Thập nguyệt ngũ nhật bình minh, thiên thủy công chúa trong mình phải đau. Chữ công nó là trong, trong mình phải đau. Gia đồng thiệu bản lên tâu, đến tử tiêu am khấu đầu lại vua. Công chúa bệnh đốc chẳng qua, nhân tông thấy thốt nói ra lời này. Nhân duyên thời tiết vẫy vai, có sinh có tử xưa nay hằng lề. Nhân tâm chống gậy ra đi, hành giả hộ trì một người chân tay. Ba ngày đến kinh đô dài, lập đàn phó chúc một ngày tái quy. Như vậy thì đến ngày, đến cái ngày thập nguyệt là tháng 10, ngũ nhật là ngày mùng 5 tháng 10 và buổi sáng, thì bà Thiên Thủy công chúa ở trong mình bệnh không khỏe, mới sai gia đồng là Triệu Bản lên tâu, lên am tử tiêu để mà tâu với vua, báo tin cho vua hay. Báo tin rằng công chúa bệnh đốc chẳng qua, tức là công chúa bệnh nặng lắm, chẳng qua, khó mà qua được. Mà bà Thiên Thủy công chúa là coi như là chị của Ngài. Khi đó Ngài mới thấy, nói như vậy, Ngài bảo rằng cái nhân duyên thời tiết vẫy vai, tức là cái thời tiết nhân duyên nó như vậy đó, có sinh thì có tử, xưa nay hằng lề, đó là cái lẽ thường của xưa nay, có sinh ra thì phải có tử, chứ không có ai tránh khỏi cái điều đó. Tuy vậy mà Ngài cũng chống gậy đi xuống để thăm chị. Thì theo Ngài chỉ có một người hành giả, tức là một cái người thị giả đi theo hầu thôi, chứ không có ai nhiều. Mà đi 3 ngày, từ ở núi Yên Tử mới về tới Kinh Đô. Mà về đến Kinh Đô rồi, cái Ngài lập cái đàn cầu nguyện phó chúc, tức là dặn dò. Xong rồi cái ngày sau Ngài trở về núi lại. Nghĩa là chị ruột đau nạn cho hai về, thì lập đàn cầu nguyện rồi cái từ giả đi, chứ không có nấn ná ở lại, phải không? Đó, đó là cái đạo lý nó rất là rõ ràng. Đoạn kế: trên đường về núi vua mệt, đến chùa Cổ Châu một khi, Cổ Châu nghe, đến chùa Cổ Châu một khi, cất bút bài đề một kệ rằng bay, thế số nhất tích mặt, thế số nhất tích mặt, thì tình, cái chỗ đọc là thời, thì tình lưỡng hải ngân, ma cung hồn quảng thậm, ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Khi Ngài đi trở về đến chùa Cổ Châu, Ngài dừng lại nghỉ một đêm. Thì khi dừng nghỉ ở tại chùa Cổ Châu, Ngài cảm hứng có đặt viết một bài kệ. Bài kệ đó thế này: thế số nhất tích mặt. Thế số là cái số ở đời, cái tuổi đời, nó chẳng qua như là một cái hơi thở thôi. Nhất tích tức là hơi thở, mặt là dừng, tức là hơi thở ra mà không hít lại là hết một đời. Như vậy thì cái tuổi đời của con người chỉ là một hơi thở. Dù 100 người, 1000 người, 1000000, 1000000, ai cái giờ phút chót cũng là cái thở khì ra, phải không? Có ai gần chết mà hít vô không? Nếu chắc hít vô là không chết, mà chết là thở khì ra. Như vậy thì mọi người chỉ hơi thở khì ra, không hít lại là chết. Như vậy thì đời mình chỉ có bao nhiêu? Có một hơi thở ra thôi, chứ không gì hết. Vậy đó, mình cứ tính sống muôn đời, muôn năm, phải không? Nhưng mà sự thật chỉ là một hơi thở ra, không hít trở vào là chết ngay, không có gì hết. Đó, cho nên Ngài nói cái tuổi đời chỉ trong một hơi thở thôi. Đó là một cái nhìn. Rồi kế nữa: thời tình, ngoài Bắc thì đọc thì, trong Nam mà đọc là thời. Thời tình lưỡng hải ngân, nhưng mà cái tình đời á thì hai cái biển bạc đó. Cái tuổi thọ thì chỉ có một hơi thở à, mà cái tình đời tới hai biển bạc. Cái câu này khi xưa dịch tôi có cái cảm hứng. Ngài nói hai biển bạc thì chiếc bạc nó dịch nó lại bị cái vận chắc, thành ra tôi tăng thêm hai biển vàng. Mà tăng thêm nó là gì? Tại sao tôi tăng thêm? Vì tôi thông cảm được ở chỗ này, Ngài cũng biết Ngài sắp tịch. Thì như vậy cái tuổi của Ngài quá ngắn, cái mạng sống Ngài quá ngắn, mà lòng Ngài thì muốn độ cho tất cả chúng sinh thì nó quá rộng. Lòng thì mênh mông mà cái tuổi quá ngắn, cho nên mới có cái hai câu này, nghĩa là tuổi đời một hơi thở, mà tình đời thì tới hai biển bạc. Thì thêm hai biển vàng càng đậm hơn, thấy không? Đó là hai cái câu để nói giữa cái mâu thuẫn giữa cái tuổi thọ và giữa cái lòng rộng thênh thang của người tu. Người tu thì bao giờ cũng muốn độ cho được nhiều chúng sinh thức tỉnh hết khổ đau, nhưng mà cái tuổi nó có chừng mực, có giới hạn. Cái mình muốn mình làm chưa được gì hết thì đã cái tuổi đời đã hết rồi. Đó là hai cái câu diễn tả cái lòng thênh thang của Ngài. Thì cái câu trên này chúng ta thấy nó rất rõ ràng, lòng tao quảng độ chúng sanh đó, thấy không? Đó. Lòng thì quảng độ chúng sanh mà bây giờ tuổi nó ngắn quá, không, mới 51 tuổi mà muốn sắp từ trần rồi. Thì như vậy có phải là cảm thông được cái kiếp người quá ngắn ngủi mà cái lòng mình thì muốn làm rất là nhiều việc để lợi cho chúng sinh. Đó, cho nên mới có hai câu này. Đến hai câu kế: ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Ma cung tức là cái cung ma, hồn quảng thậm, hồn tức là nó dồn dập, hay là chỗ khác là dịch là cai quản, nó rất là bức bách. Ở cung ma sự cai quản rất là bức bách. Phật quốc bất thánh xuân thì cõi Phật thì đẹp đẽ vô cùng đó. Như vậy hai cái mâu thuẫn nữa, cái mâu thuẫn giữa cung ma và Phật quốc, đứng về Phật quốc thì đẹp không cùng, mà đứng về cung ma thì bị cai quả rất, cai quản rất là ngặt nghèo, ngục tù mà, phải không? Cung ma là chỗ ngục tù, ngục tù thì cai quản ngặt nghèo, còn cõi Phật thì thênh thang sung sướng, cho nên không có cái gì đẹp hơn, đẹp bằng. Như vậy hai cái hình ảnh, một bên là bị cai quản ngặt nghèo, một bên thì đẹp đẽ vô cùng tận, thì chúng ta chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn cái cai quản ngặt nghèo hay là chọn cái đẹp đẽ vô cùng tận? Đó là để nhắc chúng ta, không khuyên chúng ta tu, không dạy chúng ta phải tu hành gì hết, nhưng mà Ngài đưa hai cái hình ảnh, một bên thì cai quản ngặt nghèo, một bên thì đẹp đẽ vô chừng, không có giới hạn. Thì như vậy để chúng ta muốn đi đường nào tự chọn lấy, phải không? Chọn con đường đẹp thênh thang hay là chọn cái chỗ cai quản ngặt nghèo, đó là tự mình chọn, chứ Ngài không có khuyên nói các ngươi phải tu vậy kia để được hưởng, hay là các ngươi đừng có làm những điều nọ sẽ khổ, mà chỉ nêu hai cái hình ảnh, bên này là cái chỗ cai quản ngặt nghèo, bên kia là cái chỗ thênh thang đẹp đẽ, muốn chọn nào cứ chọn. Thì ở đây có ai mà chọn cái cai quản ngặt nghèo không? Chắc không ai chọn. Nhưng mà lâu lâu con quỷ xanh nó nổi lên kia, nó muốn suối, phải không? Nó muốn suối đi đường đó đó, đường bị cai quản ngặt nghèo đó. Thì như vậy nghĩa là Ngài biết rằng cái tuổi thọ Ngài sắp hết, mà cái lòng độ đời của Ngài thì nó chưa cùng. Và Ngài thấy thương chúng sinh, bên này là khổ sở, bên kia là sung sướng, mà người ta không biết mà chọn, cứ lao mình trong cái đau khổ. Cho nên hai câu sau là Ngài hình dung được cái khổ và cái đẹp, cái sung sướng cho mọi người thấy. Ngày sau đến chùa Sùng Nghiêm tuyên từ Thái Hậu hết bữa thời trai. Cái chỗ này hơi trắc vận, nghĩa là tới Ngài đi bữa sau nữa, ngày hôm sau nữa thì Ngài đến chùa Sùng Nghiêm. Khi đến chùa Sùng Nghiêm và tuyên từ Thái Hậu và mới hết bữa trai cúng dường, về đến Hương Lâm thuở nay, nhức đầu khí liệt chân tay ngại kề, tình cờ hai thầy đi qua, tử dinh Hoàng Trung tức thì mừng thai. Đó, khi mà về tới cái chỗ Hương Lâm Thì đến đây thì Ngài thấy nhức đầu, mà tay chân nó mỏi mệt, hết muốn dở chân rồi. Rồi tình cờ gặp được hai ông thầy là Tử Vinh và Hoàng Trung đi cùng đường, tức là khác đường đi lại, đi ngang gặp. Thì Ngài mới nói: Nhân tâm thốt bảo rằng bay, lòng tao thở này muốn lên ngọa văn. Ở bản kia thì để muốn tới ngọa văn. Hai thầy liệm tai đến gần, chúng tôi cam lòng hộ niệm đường xa. Tu du xảy đến, lên đến già, Nhân tâm thốt bảo mửa qua lời này. Chúng bay học đạo chớ chày, vô thường hai chữ kiếp thai nan đào. Gọi lấy bảo sát cho tao, có lời đặt nhũ tiêu hao mọi lòng. Thì đây là để diễn tả cái đoạn mà Ngài bệnh, Ngài đi đường, Ngài bệnh,